cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài Phương pháp gửi các nhóm đi ra để mở hội thánh mới, phần thứ 5. Người dạy là mục sư Jim Finney.
Welcome to our final session.
Chào mừng quý vị đến với bài học cuối cùng.
Talking about church planting by the team method.
Về phương pháp gửi các nhóm đi ra để mở hội thánh mới.
Today we'll talk about the final process.
Hôm nay chúng ta học về cái tiến trình cuối cùng.
We'll discuss preparing and then sending the team from the local church.
Để chuẩn bị và gửi các nhóm đi ra để mở hội thánh mới.
Let's begin with a general overview of the process.
Chúng ta sẽ bắt đầu với một cái nhìn tổng quát về cả cái tiến trình này.
It all begins in a strong, solid, stable local church.
Tất cả đều bắt đầu từ một hội thánh địa phương vững mạnh.
Without strong churches, we cannot fulfill the vision to plant new ones.
Nếu không có một hội thánh địa phương vững vàng thì không thể nào mà đi ra để mở một hội thánh mới.
In those churches, the church leaders must plant a vision for outreach.
Trong những hội thánh đó thì hàng ngũ lãnh đạo của hội thánh phải truyền đạt khải tượng truyền giáo cho cả hội thánh.
Turn with me please to Mark 16 verse 15.
Xin chúng ta cùng dở ra Phúc âm Mác chương 16 câu 15.
Pastors, preach this subject in your churches.
Thưa các vị mục sư là những người lãnh đạo hội thánh, xin các vị hãy rao giảng về phần này cho hội thánh biết.
Place this vision for outreach into the hearts of your people.
Đặt khải tượng truyền giáo vào trong lòng của các con cái Chúa trong hội thánh.
Mark 16:15. Jesus is the speaker. He said to them, "Go into all the world and preach the good news to all creation."
Phúc âm Mác chương 16 câu 15, Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người.
The people of your churches need to have in their hearts this thought that some of us are going out.
Tất cả những người trong hội thánh cần phải ý thức được rằng sẽ có một số người trong hội thánh sẽ được Chúa dùng để kêu gọi để đi ra.
And they must learn that from you, the preachers and leaders of the churches.
Và họ sẽ phải học hỏi điều đó từ quý vị là những người lãnh đạo trong hội thánh.
Pastors, train your people.
Các vị mục sư cần phải huấn luyện, đào luyện tín hữu của mình.
Fill them with the word of God.
Dạy dỗ nuôi nấng họ bằng lời của Chúa.
Look upon your people as potential good seed.
Hãy nhìn thấy họ như là những hạt giống tốt lành của Chúa.
As we've studied in one of his parables, Jesus called people the good seed.
Một trong những câu chuyện ngụ ngôn mà Chúa Giêsu kể, chúng ta đã thấy rằng Chúa Giêsu ví những hạt giống tốt đó chính là người.
Have your own vision to raise your people up as faithful good seed.
Hãy có một khải tượng của Chúa ban cho để có thể thấy được rằng trong hội thánh mình sẽ có những hạt giống tốt được nảy mầm lên.
If you sow good seed, you get a good crop.
Nếu chúng ta gieo những hạt giống tốt thì chúng ta sẽ được những cây trái tốt.
In Alaska one time I bought some very expensive grass seed.
Ở Alaska có một lần tôi mua một số những hạt giống cỏ thật là đắt tiền.
A bag about this big cost me $50.
Một cái bao hạt giống cỡ này thôi mà tốn khoảng 50 Mỹ kim.
I planted that seed in my backyard.
Tôi gieo những hạt giống đó ở phía sau vườn.
The grass grew.
Và cỏ bắt đầu mọc lên.
It was a beautiful lawn.
Một cái sân cỏ tuyệt đẹp.
That didn't happen by accident.
Và không phải là tình cờ mà nó xảy ra như vậy.
I planted good seed.
Nhưng tôi đã gieo những hạt giống tốt.
Look upon your people and say that's good seed.
Hãy nhìn vào trong hội thánh của mình và biết rằng đó là những hạt giống tốt.
Still summarizing now.
Tôi vẫn còn đang tóm tắt lại những bài học đây.
Prayerfully help your people discern what is God's grace in my life.
Hãy cầu nguyện và tìm cách để giúp đỡ cho những người trong hội thánh để họ có thể biết được ân điển mà Chúa ban cho họ là gì.
Know your people.
Hãy biết rõ những tín hữu trong hội thánh mình.
Watch your people minister.
Hãy quan sát cách họ đối xử và phục vụ lẫn nhau.
And you'll see the grace of God working in their lives.
Thì quý vị sẽ nhận biết được những ân điển Chúa ban cho trong đời sống của họ là gì.
Everyone will be different.
Mỗi người đều khác nhau.
Don't make them after your model.
Đừng có khiến cho họ phải trở nên giống như chính mình.
They are they, you are you.
Nhưng họ là họ và quý vị là quý vị.
Let each one be exactly the unique person God has made him or her to be.
Hãy để cho mỗi người trở nên một người hết sức đặc biệt mà Chúa muốn cho họ được trở nên.
Counsel your people.
Hãy khuyên bảo, hãy tư vấn với họ.
Talk to them about their heart's desire to do the things of the Lord.
Hãy trò chuyện với họ và nói về những điều gì mà tấm lòng của họ khao khát để có thể phục vụ Chúa.
Also be sure that they have their lives together in natural and spiritual areas.
Và phải cẩn thận để giúp cho họ có một đời sống quân bình về tự nhiên, về bản chất thể xác cũng như về tâm linh.
Begin to identify those called to pastor teams.
Và hãy bắt đầu tìm biết những người mà được Chúa kêu gọi để làm một người mục sư, để lãnh đạo một nhóm
Tell
đi
your
ra.
People, I want to speak to you that feel called to go out with teams.
Và nói với hội thánh rằng tôi muốn nói chuyện với những người mà được Chúa kêu gọi để đi ra và lãnh đạo một hội thánh.
Counsel is very, very important in this process.
Việc thảo luận, tư vấn, bàn luận là điều hết sức quan trọng.
Turn with me please to Proverbs 15:22.
Chúng ta cùng xem Châm ngôn chương 15 câu 22.
We read this verse in a previous session.
Trong một bài học trước, chúng ta đã đọc câu này.
I'd like to emphasize this again.
Tôi muốn nhấn mạnh đến phần này một lần nữa.
Verse 22 of Proverbs 15.
Châm ngôn chương 15 câu 22.
Plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed.
Đâu không có nghị luận, đó mưu định phải phế, nhưng nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành.
I am not wise enough to understand the entire counsel of God.
Tôi không có khôn ngoan đủ để có thể hiểu được tất cả mọi điều Kinh Thánh dạy.
So when I felt the call to leave my church and go plant a new one, I sought counsel.
Do đó khi mà tôi bắt đầu cảm thấy Chúa kêu gọi tôi để đi ra mở một hội thánh mới, thì tôi lập tức tìm những người khác để có thể bàn luận.
I sought the counsel of Brother Benjamin, my pastor.
Tôi hỏi ý kiến của mục sư Benjamin của hội thánh tôi.
I sought the counsel of another man in the church ministry staff who was a prophet.
Và tôi cũng hỏi ý kiến của một người khác ở trong số những mục sư của hội thánh chúng tôi và.
I sought the counsel of my wife.
Và tôi cũng hỏi ý kiến của vợ tôi nữa.
The multitude of counsel helps to establish the callings of God in people's lives.
Nhờ có nhiều người bàn luận thì sẽ giúp cho những ý định, những mục đích trong đời sống của chúng ta được thành tựu.
Now turn please to 1 Corinthians chapter 1 verse 10.
Chúng ta xem tiếp trong thư Corinto thứ nhất chương 10.
1 Corinthians 1:10. The speaker is Paul the apostle.
Thư Corinto thứ nhất chương 10, người viết là sứ đồ Phao-lô.
I appeal to you brothers in the name of our Lord Jesus Christ that all of you agree with one another so that there may be no divisions among you. And that you may be perfectly united in mind and thought.
Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau.
You'll be counseling the pastors and the team members.
Quý vị sẽ thảo luận, sẽ bàn luận với những người mục sư của những nhóm đó và những người trong nhóm đó.
Be very certain that you don't have any division among them.
Phải cẩn thận để xem xét xem để không có một cái sự bất hòa nào có thể xảy ra ở trong nhóm.
Make sure they love each other.
Và phải biết chắc rằng họ yêu thương lẫn nhau.
Make sure the wives or the children aren't fighting and arguing.
Và phải biết chắc rằng những người vợ hoặc là những con cái không có tranh chấp nhau, không có gì hùng hạc với nhau.
I recall one church that we sent that failed because there ended up being division among the team members.
Và chúng tôi còn nhớ có một lần chúng tôi gửi một nhóm đi ra để mở một hội thánh và đã thất bại bởi vì ngay trong nhóm đó có những sự bất hòa với
nhau. We didn't see that before we sent them.
Trước khi gửi họ đi ra, chúng tôi không thấy được điều đó.
But when they got out on the field, the families began to argue. Two families began to argue.
Nhưng khi ra đến nơi địa điểm để mà mở hội thánh thì hai gia đình ở trong số đó đã cãi nhau, đã bất hòa với nhau.
And it caused the church to fail.
Và khiến cho việc mở hội thánh đã thất bại.
So church leaders counsel your teams and your pastors very carefully.
Do đó quý vị là những người lãnh đạo hội thánh, quý vị cần phải bàn luận thảo luận với những người trong nhóm và với vị mục sư lãnh đạo của nhóm đó một cách thật cẩn thận.
Make sure there is great unity in their hearts with one another.
Và cần phải biết chắc rằng có một sự hiệp nhất ở trong lòng, trong đời sống của họ.
So now we have a church pastor identified.
Và như vậy cho đến bây giờ thì chúng ta đã tìm ra được một mục sư để hướng dẫn nhóm đó để đi ra.
We have a church planting team with him.
Và có một nhóm để cùng cộng tác với vị mục sư đó để mở hội thánh mới.
When you feel secure before God that you're ready.
Và khi cảm thấy Chúa đã cho mình thấy được một sự biết chắc rằng đã sẵn sàng rồi.
Then the elders lay hands upon the pastor and ordain him.
Thì các các trưởng lão trong hội thánh sẽ đặt tay trên vị mục sư và nhóm người đó và sẽ gửi họ đi ra.
And then the elders should also lay hands upon the whole team and formally send them out.
Các vị trưởng lão sẽ đặt tay trên cả nhóm người đó, cả gia đình, con cái và gửi họ đi ra.
It's very important that they be sent out.
Gửi họ đi ra là một điều hết sức quan trọng.
Turn please to Acts 13 verse 3.
Chúng ta cùng xem Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 3.
You'll recall we've read this verse before.
Chúng ta đã đọc câu này trong một bài trước.
The Holy Spirit had spoken to separate Barnabas and Saul.
Đức Thánh Linh đã phán với các môn đệ ở đó rằng phải biệt riêng Barnabas và Saul.
God had called them to go forth and plant.
Chúa đã kêu gọi hai người này để đi ra và mở hội thánh.
I'll read verse 3. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off.
Câu số 3 ghi rằng, đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi.
I am glad that I pastor in Oregon, knowing that I was sent by my elders from Alaska.
Và tôi cảm ơn Chúa là vì khi mà tôi đang phục vụ Chúa ở tại Oregon thì tôi biết chắc rằng hội thánh của tôi đã sai tôi đến, đã gửi tôi đến tại Oregon.
You feel a sense of relationship.
Và khi đó tôi cảm thấy có một sự tương quan mật thiết với hội thánh nhà.
You feel you have taken the time to do this right before God.
Và tôi cảm thấy rằng mình đã làm một điều hết sức đúng đắn trước mặt Chúa.
So church leaders, don't just let your people go.
Do đó mà thưa với các quý vị lãnh đạo hội thánh, đừng để cho người trong hội thánh chỉ có đi ra mà thôi.
Lay hands upon the entire team and send them out with the blessings of God.
Nhưng hãy đặt tay trên cả nhóm người đó, cả đoàn, và sai họ đi trong danh của Chúa.
Let me share now some additional practical things.
Tôi xin được chia sẻ một số những điều hết sức thực tế khác.
It is very good for the new teams to meet together very often before they go.
Một điều hết sức quan trọng là cả nhóm người đó cần phải được gặp gỡ, phải hội họp với nhau thường xuyên trước khi được sai đi.
This gives the pastor time to get to know the people very well.
Và đó sẽ tạo ra cơ hội để cho vị mục sư trưởng nhóm có thể biết được những người trong nhóm của mình thật kỹ.
This also allows the people to discern, do I agree with this pastor's vision?
Và đó cũng là cơ hội để cho những người trong nhóm có thể nhận biết được rằng mình có cùng một cái khải tượng như vị mục sư trưởng nhóm hay không.
As they meet together week after week, they get to know each other.
Càng nhóm với nhau nhiều lần, nhiều tuần lễ như vậy thì họ càng hiểu biết nhau nhiều hơn.
Turn please to Amos chapter 3 verse 3.
Chúng ta cùng xem sách tiên tri Amos chương 3 câu 3.
Amos 3:3.
Amos chương 3 câu 3.
Do two walk together unless they have agreed to do so?
Nếu hai người không đồng ý với nhau thì há cùng đi chung được sao?
Now a team of people is more than two usually.
Một nhóm người dĩ nhiên là có hơn hai người.
But this principle is very valid.
Nhưng mà cái nguyên tắc ở đây vẫn có hiệu quả như thường.
How can I walk together with a pastor if I don't have agreement with him?
Làm sao mà tôi có thể cùng làm việc với một mục sư quản nhiệm hội thánh mà tôi không đồng ý với người đó?
That's why it's important to have meetings with your team many times before you go.
Những cái buổi họp gặp gỡ nhau thường xuyên nhiều lần giữa vị mục sư và người nhiệm.
Make sure that your hearts are beating together.
Và để có thể biết chắc rằng tấm lòng của mình có cùng một nhịp.
Develop solid relationships with one another.
Và tạo dựng nên những mối tương quan thật mật thiết, thật chặt chẽ với nhau.
Before going to New York, we had team meetings.
Trước khi mà chúng tôi đi đến New York thì chúng tôi có những buổi họp trong nhóm với nhau.
Before going to plant in Oregon, we had team meetings for over a year.
Trước khi mà chúng tôi bắt đầu hội thánh ở Oregon, chúng tôi cũng hội họp lại với nhau trong vòng một năm.
One thing we did to get to know each other better.
Một điều mà chúng tôi đã làm để có thể hiểu biết nhau nhiều hơn.
In each team meeting, I would have a different person share his full personal testimony.
Trong mỗi buổi nhóm như vậy thì tôi sẽ để cho một người trong nhóm chia sẻ trọn vẹn cả cái bài làm chứng về đời sống của mình.
That allowed me and the rest of the team to get to know them better.
Và điều này sẽ giúp cho cả nhóm chúng tôi có thể hiểu rõ lẫn nhau.
You get to learn each other's weaknesses and strengths.
Và chúng ta sẽ có dịp để biết những cái yếu điểm, những cái nhược điểm.
So I recommend that future teams meet together in homes many times before they go out.
Do đó mà tôi đề nghị là nhóm người sắp sửa đi ra sẽ cần phải gặp gỡ nhau, phải hội họp với nhau thật nhiều lần.
And actually I recommend that the teams have their own church services in the home often before they go out.
Và tôi còn đề nghị là nhóm người đó sẽ cần phải có những giờ thờ phượng riêng tư giữa họ với nhau ở nhà.
This way they can learn to worship together.
Để họ có thể học tập để mà thờ phượng Chúa chung với nhau.
They can learn to pray together.
Để có thể cầu nguyện chung cho nhau.
They can learn to operate together in the ministry of the gifts of the Spirit.
Và có thể hội họp với nhau để sử dụng các ân tứ Đức Thánh Linh với nhau trong vòng những người đó với nhau.
They can find out if they can tolerate the pastor's preaching.
Và họ sẽ có thể biết được rằng mình có thể nghe mục sư giảng được hay không.
It's good to learn that before you go out with the pastor.
Và chắc chắn đó là một điều cần thiết phải làm trước khi mà đi ra để mở hội thánh mới.
Also by meeting together, you can find out about the families.
Và dĩ nhiên khi mà hội họp lại với nhau thì chúng ta sẽ biết rõ hơn về gia đình của nhau.
Find out if the children are in order.
Để tìm hiểu xem rằng con cái trong gia đình đó có tốt đẹp, có đàng hoàng không.
In one of our churches in New York, we had difficulty with this.
Và một trong những hội thánh của chúng tôi ở New York thì chúng tôi đã gặp khó khăn về phương diện này.
We had some children get seriously disobedient out in the new church.
Và chúng tôi có một số con em của những người trong hội thánh đã ngỗ nghịch.
I attempted to bring correction in the family.
Và tôi đã cố gắng để mà sửa trị trong gia đình đó.
Those team members left the church.
Và gia đình đó đã rời khỏi hội thánh.
It caused a major problem.
Và đã gây ra một số khó khăn trong hội thánh.
We got over it, but it was still a major problem.
Chúng tôi đã vượt qua, nhưng mà đó vẫn là một khó khăn trong hội thánh.
It would have been better if I had seen that before we left our church.
Nếu mà chúng tôi đã biết được điều đó trước khi rời khỏi hội thánh thì có lẽ đã có thể tránh khỏi một số khó khăn.
Therefore, for these reasons, I encourage you to have many team meetings before you're sent out.
Vì vậy mà tôi đề nghị với quý vị là nên có những buổi nhóm nhiều thường xuyên với nhóm trước khi mà cùng đi ra.
Also, before being sent out, it's good if the pastor can go make what I call a scouting trip.
Và tôi cũng đề nghị là nếu trước khi đi thì vị mục sư trưởng nhóm có thể đến cái địa điểm đó và để tìm hiểu tình hình ở đó.
This may not be practical in every situation.
Có thể điều này sẽ không có thể thực hiện được trong mọi hoàn cảnh đâu.
But if possible, I encourage the pastor to go out first and check it out.
Nhưng nếu có thể được thì tôi đề nghị vị mục sư trưởng nhóm sẽ đi đến nơi và để tìm hiểu tình hình hoàn cảnh của địa phương đó.
Perhaps he and his wife can go to the new location for a few days or a week.
Có thể là hai vợ chồng vị mục sư đó có thể đến nơi vài ba ngày hoặc một tuần lễ.
Gather valuable information.
Tìm hiểu một số những dữ kiện quan trọng.
Meet some of the other churches and pastors in the area, if there are any.
Nếu ở xung quanh đó có một số hội thánh khác thì hãy đến để gặp gỡ với các hội thánh đó.
For most of you, there will be some churches where you go.
Và đối với một số quý vị thì có lẽ là nơi quý vị đến sẽ có một số hội thánh ở đó rồi.
For many of you, you'll be the first church.
Nhưng cũng có một số quý vị thì hội thánh của quý vị sẽ là hội thánh đầu tiên.
What a thrill that would be.
Và đó sẽ là một điều hết sức phước hạnh.
Find out what laws may affect your ministry.
Hãy tìm hiểu xem có những luật pháp ở địa phương đó có thể ảnh hưởng đến chức vụ của hội thánh hay không.
For example, in some countries, it's illegal for anybody but the citizens to have services.
Chẳng hạn như ở một số những địa phương nào đó, một số quốc gia nào đó, chỉ có những người thuộc về nước đó mới có quyền đứng lên để mà giảng dạy trong hội thánh.
In some countries, there is an official national religion.
Và có thể ở một số những quốc gia khác thì có một số tôn giáo của chính quyền.
Find out what the laws of your country are.
Do đó hãy tìm hiểu xem luật pháp của địa phương đó là gì.
We realize that the laws of God are higher than the laws of the country.
Chúng ta biết rằng luật pháp của Chúa cao hơn luật pháp của một quốc gia.
But we also want to use wisdom in understanding these things.
Nhưng đồng thời chúng ta cũng cần sử dụng sự khôn ngoan để có thể hiểu biết những điều này.
On the scouting trip, the pastor can gain other valuable information.
Trong chuyến đi để thăm dò đó thì người mục sư có thể tìm hiểu một số dữ kiện quan trọng và cần thiết.
He can find out what type of housing is available.
Có thể tìm hiểu xem ở chung quanh đó thì vấn đề nhà cửa như thế nào.
What jobs would be available for team members?
Vấn đề công việc làm ăn sẽ như thế nào?
Find out about schools.
Tìm hiểu về trường học cho các con em.
He can search in advance for a possible place to meet.
Hoặc là tìm xem một chỗ nào đó để có thể cho hội thánh nhóm lại.
Maybe look for a rental building.
Hoặc là tìm đến một chỗ để mà mướn một cái căn nhà.
All these things can be done during a scouting trip by the pastor.
Tất cả những điều này đều có thể thực hiện được trong chuyến đi thăm dò của vị mục sư.
Finally, the great day arrives.
Rồi đến ngày quan trọng đó đã đến.
I remember very, very well the day we were sent to New York.
Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày mà nhóm của chúng tôi được gửi đến thành phố New York.
I remember very well being sent to Oregon.
Tôi còn nhớ rất rõ ngày mà chúng tôi được gửi đến Oregon.
Here's what I recommend you do.
Đây là điều tôi đề nghị quý vị hãy làm.
When your church team, planting team is ready, have a full service devoted to that.
Khi nhóm truyền giáo đó sẵn sàng rồi thì hãy có một buổi nhóm thờ phượng dành riêng cho việc sai những người này đi.
Introduce the entire team to your church.
Hãy giới thiệu cả nhóm người, cả đoàn người đó cho hội thánh.
Have the church planting pastor stand and share his vision.
Hãy để cho vị mục sư trưởng nhóm đó đứng lên và chia sẻ cái khải tượng của mình với cả hội thánh.
Let the people capture the excitement of the Great Commission being fulfilled right in front of their eyes.
Và hãy để cho cả hội thánh đều phấn khởi khi thấy được rằng mệnh lệnh truyền giáo của Chúa đang được thực hiện trước mắt của mình.
Then the elders gather around them and lay hands upon them.
Rồi các trưởng lão sẽ đứng xung quanh và đặt tay trên những người này.
If the pastor is not yet ordained, at that time the elders ordain the pastor.
Nếu mà vị mục sư trưởng nhóm đó chưa được phong chức, thì ngay giây phút đó các trưởng lão sẽ phong chức cho vị mục sư này.
As I read the Bible, local church elders have the spiritual right to do that.
Vì khi tôi đọc Kinh Thánh thì những vị trưởng lão của các hội thánh địa phương được Chúa ban cho quyền phép để làm điều này.
Then have the elders lay hands upon the entire team.
Rồi hãy để cho các trưởng lão đặt tay trên tất cả mọi người trong nhóm đó.
Pray for them.
Và cầu nguyện cho họ.
Ask for the blessing of God upon them.
Xin Chúa ban phước cho họ.
And speak the words, "We send you in the name of Jesus."
Và hãy nói rằng chúng tôi sai phái các quý vị đi trong danh của Chúa Jesus.
I also recommend this.
Và tôi cũng đề nghị một điều này.
Take a very generous offering of money for that team.
Hãy dâng hiến một cách rộng rãi để trang trải chi phí cho nhóm người đó.
And give that money to the team leadership to help in setting up the new church.
Và dùng món tiền đó để giúp cho nhóm người này đi ra để có thể bắt đầu một hội thánh mới.
Pastors of sending churches, encourage your people to give
và
to this.
Và quý vị là những mục sư quản nhiệm của hội thánh, sai phái những người này đi thì hãy rao giảng để cho hội thánh có thể dâng hiến một cách
rộng rãi. Even those who stay feel that they have a real part in this.
Hầu cho những người ở lại vẫn có thể cảm thấy rằng mình giữ một phần rất quan trọng trong việc sai phái những người này đi.
And ask everybody in the church, pray for these people.
Và yêu cầu tất cả mọi người trong hội thánh cầu nguyện cho những người này.
Now, I'm going to spend a little bit of time on a very important topic.
Và tôi sẽ nói đến một đề tài khác cũng rất quan trọng.
One of the mistakes in church planting is to send a church and then just forget about it.
Một trong những lỗi lầm của một số những hội thánh mở hội thánh khác đó là sau khi đã sai một nhóm người đi để mở hội thánh thì để mặc họ
ở đó. In the Bible, when churches were planted, ministers followed up on those plantings.
Nhưng trong Kinh Thánh, mỗi khi một hội thánh mới được thành lập thì có những vị mục sư ở hội thánh chính đi đến để thăm viếng và chăm sóc cho họ.
It is very important that mature ministers come out and visit the newer churches.
Cần có những vị mục sư đã trưởng thành trong Chúa đến nơi để chăm sóc và hỏi han hội thánh mới.
We never get so old in the Lord that we can't benefit by input from other ministers.
Và chẳng có bao giờ mà chúng ta quá trưởng thành đến nỗi mà không nhận được những lời khuyên ích lợi của những người khác.
I thank God that Brother Benjamin has been in our church 3 times in the last 12 months.
Tôi cảm ơn Chúa là mục sư Benjamin đã đến với hội thánh chúng tôi trong vòng 12 tháng vừa qua đã đến 3 lần.
Even though I'm not new in ministry, that blesses me and encourages me when he comes.
Mặc dù không phải là tôi là một người mới vào trong chức vụ, nhưng mà sự hiện diện của mục sư Benjamin cũng đã khuyến khích nâng đỡ tôi rất nhiều.
In the book of Acts, the Christians from Jerusalem planted a church in Antioch.
Trong Công vụ các sứ đồ chương 11 thì các tín hữu tại Jerusalem đã đến Antioch và mở một hội thánh mới ở đó.
This is mentioned in Acts chapter 11. We won't turn there.
Chúng ta sẽ không có thời giờ để mở ra, nhưng phần này được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ chương 11.
The immediate reaction of the Jerusalem leaders was to send people to follow
up. Và phản ứng lập tức của các người lãnh đạo ở Jerusalem là gửi người đến để chăm sóc cho hội thánh mới này.
They sent Barnabas up to Antioch to strengthen the new
và
church.
Và họ đã gửi Barnabas đến Antioch để mà nâng đỡ để gây dựng hội thánh này.
Barnabas went over and got Paul and brought him in to strengthen the new church.
Và Barnabas đã đi đến để mà tìm follow và đem follow đến Antioch để mà gây dựng hội thánh
mature
mới này.
Mature ministers visiting new churches can help to see problems.
Những vị mục sư già dặn kinh nghiệm có thể đến những hội thánh mới này và có thể nhận thấy được một số những khó khăn của hội thánh.
Oftentimes new pastors face problems that they've never seen before.
Vì có nhiều khi những vị mục sư mới thì thường không có thấy được những cái khó khăn và không biết cách giải quyết.
But an older pastor may have seen that 100 times.
Nhưng mà những vị mục sư già dặn kinh nghiệm thì có thể đã thấy những điều đó rất nhiều rồi.
Let's look please in Acts 15 verse 36.
Chúng ta xem Công vụ các sứ đồ chương 15 câu 36.
Acts 15:36, sometime later, Paul said to Barnabas, "Let us go back and visit the brothers in all the towns where we preach the word of the Lord and see how they are doing."
Công vụ các sứ đồ chương 15 câu 36 ghi rằng, sau ít lâu, Phao-lô nói với Barnabas rằng, chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa xem thử ra thế nào.
To see how they are doing.
Để xem thử như thế nào, xem thử họ bây giờ ra như thế nào.
What is Paul saying here?
Phao-lô muốn nói điều gì?
Paul knows that they have started many new churches.
Phao-lô biết rằng Phao-lô ông và Barnabas đã lập ra rất nhiều hội thánh mới.
Oftentimes led by young ministers.
Và có nhiều khi ở những hội thánh đó hiện giờ có một số những mục sư trẻ đang hướng dẫn.
That's a wonderful thing.
Đó là điều tốt.
But young ministers don't have the experience of an older man.
Nhưng mà những mục sư trẻ thì thường thiếu những sự kinh nghiệm già dặn của những mục sư lớn tuổi.
So Paul said, "Barnabas, let's go back and see how they're doing."
Mà Phao-lô mới nói với Barnabas là bây giờ chúng ta hãy trở lại đó để xem như thế nào.
Sometimes Paul couldn't come in person.
Có nhiều khi Phao-lô không thể chính mình ông đi được.
So he would write a letter to correct certain problems.
Do đó mà Phao-lô mới phải viết một bức thư để mà sửa trị một số những sai lầm nào đó.
Today in most of our countries we can talk by telephone.
Ngày nay chúng ta ở hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại.
We've discovered in the years that we send out churches, the telephone is a very valuable tool.
Và chúng tôi thấy rằng trong những năm mà chúng tôi gửi người đi để mở hội thánh thì điện thoại là một phương tiện hết sức là quan trọng.
When we send out a new church, often the phone would ring, ring, ring.
Khi chúng tôi mở ra một hội thánh mới thì điện thoại chúng tôi thường reo lên.
Hello Jim, I've run into a problem. What do I do?
Thưa mục sư Jim, tôi đang gặp một khó khăn bây giờ, mục sư nghĩ tôi phải làm thế nào?
And so you can follow up on the phone, or you can follow up in person, you can follow up by letters, but follow up.
Và khi đó thì quý vị có thể qua điện thoại có thể trò chuyện hoặc là đến tận nơi hoặc là viết thư vân vân.
In the book of Acts, there's a pattern of teams of mature ministers doing follow up.
Trong công vụ các sứ đồ chúng ta thấy có một cái mẫu mực mô hình về sự chăm sóc thăm viếng một số những hội thánh mới.
So I speak this now to leaders of the existing churches.
Và tôi nói điều này với một số những vị lãnh đạo của các hội thánh hiện giờ đang có.
God will use you to send out new church plantings.
Chúa sẽ dùng quý vị để gửi ra những nhóm người để đi mở những hội thánh mới.
Remember, they need you.
Hãy nhớ rằng họ cần đến quý vị.
When you plant natural seed, you work with that and follow up on it.
Khi quý vị làm với những dùng những hạt giống để mà trồng dưới đất thì quý vị cũng phải chăm sóc.
You water it, you cultivate it, you fertilize.
Quý vị tưới, quý vị bón nữa, cho cây cối lớn
you
lên.
You continue to care for it.
Và tiếp tục chăm sóc cho cây đó cho nó lớn lên.
If you just leave that new seed alone, it will die.
Nếu quý vị cứ để cái hạt giống đó một mình thì có lẽ nó sẽ chết.
Now, fortunately, God never leaves
và
them alone.
Dĩ nhiên, Chúa không bao giờ Chúa bỏ mặc hạt giống đó.
But I use a natural example.
Nhưng mà tôi chỉ lấy một thí dụ điển hình mà thôi.
I live in Oregon where it's very hot.
Tôi sống ở thành phố Oregon và ở Oregon và đó là một nơi khí hậu rất nóng.
Where I live many days it goes over 100 degrees Fahrenheit.
Ở thành phố mà tôi sống thì cách đây vài ngày nhiệt độ đã lên đến hơn 100 độ F.
So if I plant grass seed and I don't water it, it dies within a few days.
Và nếu mà tôi trồng những hạt giống để cỏ mọc lên mà nếu tôi không tưới nước thì trong một vài ngày là cỏ sẽ chết queo.
But I don't do that.
Nhưng tôi không làm như vậy.
I plant it, I water it, I follow up on that.
Tôi gieo hạt giống, tôi tưới nước và tôi chăm sóc cho những đám cỏ.
And now around my house in Oregon have a beautiful green lawn.
Và bây giờ ở chung quanh nhà của tôi ở Oregon có những bãi cỏ tuyệt đẹp.
My children run across that lawn in their bare feet.
Và các con cháu của chúng tôi chạy chung quanh trên bãi cỏ đó.
Because we continue to care for that lawn.
Bởi vì chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng chăm sóc cho bãi cỏ.
Pastors, you're planting also.
Thưa quý vị mục sư, quý vị cũng là những người gieo những hạt giống.
You're planting the good seed of people.
Quý vị đang gieo những hạt giống đó là người.
Just like natural seed, they need follow-up care.
Và tương tự những hạt giống khác thì những người đó cần phải được chăm sóc.
We see teams of ministers going out in the Bible to follow up.
Chúng ta thấy trong Kinh Thánh có những đoàn người đi đến để chăm sóc cho những người khác.
We see the team of Peter and John in Acts 8.
Chúng ta thấy có nhóm của Phêrô và Giăng trong công vụ các sứ đồ chúng ta.
They went up and followed up on the church in Samaria.
Và họ đã đến để thăm viếng hội thánh tại Samaria.
We see Paul and Barnabas in Acts 14 and 15.
Chúng ta thấy Phao-lô và Barnabas trong công vụ các sứ đồ chương 14 và 15.
They followed up on the churches that they had planted.
Họ đã thăm viếng một số những hội thánh mà họ đã gây dựng nên.
In Acts 15, we see Paul and Silas and Judas and Silas.
Và công vụ các sứ đồ chương 15 thì chúng ta thấy Phaolô và Sila cũng như Judas và Sila.
They went and visited churches in Antioch and Syria.
Họ đã đi đến để thăm viếng những hội thánh ở Antioch và ở Syria.
In Acts 11, we see Agabus and other prophets come up and minister in the Antioch church.
Và trong công vụ các sứ đồ chương 11 thì chúng ta thấy Agabus và một số những tiên tri khác đến để thăm viếng chăm sóc hội thánh tại Antioch.
Again, I thank God that my pastor who sent me has come to visit me.
Tôi cảm ơn Chúa là vị mục sư đã sai chúng tôi đi cũng đã đến để thăm viếng chúng tôi.
He hasn't forgotten us.
Ông ta đã không quên chúng tôi.
That encourages us.
Và điều đó khuyến khích tấm lòng chúng tôi.
That gives us validation and confirmation.
Và điều đó đã xác nhận cho niềm tin của chúng tôi, cho công việc làm của chúng tôi.
We often have questions and we can ask, how would you do this?
Và mỗi khi chúng tôi có những thắc mắc thì chúng tôi có thể hỏi, như vậy chúng tôi sẽ phải làm thế gì, thế nào đây?
Brothers, follow up on your church plantings.
Do đó, thưa với quý vị mục sư lãnh đạo hội thánh, quý vị cần phải theo dõi chăm sóc cho những nhóm người đi ra để bảo hội thánh.
Just begin to wrap this up with some closing thoughts.
Tôi xin được tóm tắt với một vài điểm như sau.
In this world, there are billions of unsaved people.
Trên trần gian này vẫn còn có hàng tỷ người chưa biết về Chúa.
They are very, very beloved by our Savior Jesus Christ.
Họ là những người được Chúa Giêsu của chúng ta hết mực yêu dấu.
He loves them as He loves us.
Chúa Giêsu yêu họ như Ngài đã yêu chúng ta vậy.
But without Jesus, they're lost.
Nhưng nếu không có Chúa Giêsu, thì họ sẽ bị hư mất đời đời.
There are evangelists out there reaching them.
Có những người truyền giáo, truyền giảng phúc âm của Chúa đang tìm cách để mà rao giảng cho họ.
And in the nations of the world, thousands of people are being saved.
Và ở trên khắp các nơi trên thế gian này, có hàng ngàn, hàng trăm ngàn người đang tiếp nhận
Chúa. But sadly, many, many thousands are left out there newly saved with no church.
Nhưng điều đáng tiếc là có hàng ngàn, hàng trăm ngàn người đã tin Chúa nhưng mà không có hội thánh để chăm sóc cho họ.
In your nation, there are almost certainly many new Christians that need a church.
Ở đất nước của quý vị, chắc chắn rằng cũng có hàng ngàn người đã tin Chúa nhưng cần có hội thánh để chăm sóc cho họ.
There are thousands of others who have not yet come to Jesus that are just waiting for a word from you.
Có hàng ngàn người đã tiếp nhận Chúa, đang chờ đợi Chúa và họ đang chờ đợi những lời rao giảng của quý vị.
If there are billions of unsaved, then we need millions of new churches.
Nếu có hàng tỷ người chưa biết Chúa, thì chúng ta cần có hàng triệu hội thánh để chăm sóc, để đem những người này đến với Chúa.
Your nation needs thousands of new churches.
Đất nước của quý vị đang cần hàng ngàn hội thánh mới cần phải được mở ra.
In America, we have churches everywhere.
Ở Hoa Kỳ thì có hội thánh ở khắp nơi.
We need many more churches in America.
Nhưng vẫn còn cần rất nhiều hội thánh ở Hoa Kỳ nữa.
That's why I have chosen to go forth and plant churches.
Đó chính là lý do mà tôi đã quyết định vâng phục Chúa để mà đi ra để mở hội thánh mới.
Pastors and church leaders, this is our job.
Thưa quý vị lãnh đạo hội thánh, đây là công tác của chúng ta, đây là công việc chúng ta phải làm.
This is our calling.
Đây là sự kêu gọi của chúng ta.
As we said in our first lesson, apple trees reproduce apple trees.
Như chúng ta đã đề cập trong bài học đầu, cây táo sẽ sinh trái táo. Và sinh ra cây táo.
Sheep reproduce sheep.
Những con chiên sẽ sinh ra những con chiên khác.
Churches reproduce churches.
Hội thánh sẽ sinh sản ra những hội thánh khác.
It's the law of the seed reproducing according to its own kind.
Đó chính là nguyên tắc mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng các hạt giống sẽ sinh sản tùy theo loại.
Pastor, do you have a local church?
Thưa quý vị mục sư, quý vị có hội thánh địa phương của mình chứ?
Your church can reproduce itself.
Hội thánh của quý vị có thể sinh sản ra những hội thánh khác.
God has placed in your church the ability to reproduce itself.
Chúa đã đặt để trong hội thánh của quý vị một số những người có ân tứ và Chúa sẽ dùng để mà mở hội thánh mới.
The need is great.
Nhu cầu rất là lớn lao.
Jesus looked and he said, "The harvest is ripe."
Chúa Giêsu ngước mắt nhìn lên và bảo rằng cánh đồng đã chín vàng.
But the workers are few.
Nhưng có ít con gặt quá.
Remember the words of Isaiah. He said, "Here am I, Lord, send me."
Hãy nhớ đến câu nói của Esai, có tôi đây, xin hãy sai tôi.
In your church are men and women willing to say, "Here am I, Lord, send me."
Trong hội thánh của quý vị sẽ có những người đang sẵn sàng để thưa với Chúa rằng, lạy Chúa có con đây, xin hãy sai con.
They're in your church right now.
Họ đang ngồi trong hội thánh quý vị.
These principles apply in any nation of the world.
Những nguyên tắc này có thể được áp dụng trong bất cứ một đất nước nào trên thế gian.
Your churches can do it.
Hội thánh của quý vị có thể làm được điều này.
I agree with Dr. Peter Wagner.
Tôi đồng ý với mục sư Peter Wagner.
He makes this statement.
Ông ta đã nói như thế này.
Planting new churches is the most effective evangelistic method known under heaven.
Mở một hội thánh mới là phương pháp chứng đạo hữu hiệu nhất ở trần gian.
I agree also with Donald McGavran.
Tôi cũng đồng ý với ông Donald McGavran.
He says today's supreme task is effective multiplication of churches.
Ông nói rằng ngày nay công tác tối quan trọng là mở hội thánh mới.
This is true in every culture.
Điều này đúng trong tất cả mọi văn hóa.
This is true in every language.
Và điều này cũng đúng trong tất cả mọi ngôn ngữ.
This is true in every
continent.
Và điều này
cũng đúng ở trên tất cả mọi phần đất của trái thế gian
này. This is not just for America.
Không phải chỉ xảy ra ở Hoa Kỳ mà thôi.
I stand today in America.
Tôi đứng ở đây trên đất của Hoa Kỳ.
But this Bible was written on the other side of the world.
Nhưng quyển Kinh Thánh này được viết ở phía bên kia của trái đất.
Probably closer to your nation than to mine.
Có thể là gần với quê hương của quý vị hơn là gần với quê hương của tôi.
This Bible is for all nations.
Quyển Kinh Thánh này được viết cho tất cả mọi dân tộc ở trên thế gian.
This is for you in South America.
Đây là điều cho quý vị là những người ở vùng Nam Mỹ.
Central America.
Ở vùng Trung Mỹ.
Europe.
Ở Âu Châu.
Asia.
Ở Á Châu.
Africa.
Ở Phi Châu.
South Pacific.
Ở vùng Nam Thái Bình Dương.
From the east to the west.
Từ đông cho đến tây.
North to the south.
Từ miền Bắc cho đến miền Nam.
There are millions of people waiting for a word from you.
Có hàng triệu người đang chờ đợi những lời của quý vị.
And I want to tell you on the authority of God's word, you can do it.
Và tôi dựa vào lời của Chúa để mà nói rằng quý vị có thể làm được điều này.
You can't do it without God.
Quý vị không thể làm được mà không có Chúa.
But Jesus said with God all things are possible.
Nhưng Chúa Giêsu đã bảo rằng chúng ta có thể làm được mọi sự nhờ Chúa ở cùng với chúng ta.
Pastors and saints, you may be saying, could I do something like that?
Có thể một số quý vị là những người lãnh đạo hội thánh đang tự hỏi tôi có thể làm được điều đó chăng?
Could I be part of planting a new church?
Tôi có thể dự phần vào trong việc mở mang hội thánh mới chăng?
Could I be part of the great commission to go into all the world?
Tôi có thể là một phần được dự phần vào trong công tác truyền giáo khắp thế giới chăng?
Yes, you can.
Vâng, quý vị có thể làm được chứ.
Because Jesus said, I'm with you always.
Bởi vì Chúa Giêsu đã phán rằng ta ở cùng với các ngươi luôn luôn.
Without Jesus, I wouldn't even begin this.
Nếu mà không có Chúa Giêsu thì không có ai có thể làm được như gì cả.
But Jesus said, I'm building my church.
Nhưng Chúa Giêsu bảo rằng ta đang gây dựng hội thánh của ta.
And he has granted us the holy privilege of being part of that.
Và Chúa đã ban cho chúng ta đặc ân để giữ phần trong việc xây dựng hội thánh Ngài.
I'd like to just close with a few personal comments.
Tôi xin được kết luận với một vài điều ở đây.
I've been in full-time ministry now about 20 years.
Tôi đã hầu việc Chúa trọn thời giờ trong khoảng 20 năm.
When Brother Baron Gilfillan asked us to do this, I felt yes.
Khi mục sư Baron Gilfillan mời tôi dạy bài học này thì tôi rất vui mừng và tôi bảo vâng.
He asked us to participate in this wonderful international curriculum.
Và mục sư Baron Gilfillan đã mời chúng tôi dự phần vào trong việc làm những cái băng video tape những bài học này.
For many many years I've had a desire to speak the word of God in China.
Trong nhiều năm tôi đã có cái sự ước ao khao khát là Chúa dùng tôi để rao giảng lời Chúa ở Trung Hoa.
For many years I have personally had a heart for those in Ukraine.
Và trong nhiều năm Chúa đã cho tôi trong một cái gánh nặng trong lòng để có thể rao giảng lời Chúa tại Ukraine.
I went to a Ukrainian high school in Connecticut, USA.
Và tôi đã đến học ở một trường của người Ukraine ở Hoa Kỳ.
I've had a great desire to speak the gospel in India.
Và tôi cũng có một cái sự khao khát trong lòng có thể rao giảng phúc âm của Chúa ở Ấn Độ.
And many many other nations. I only mention them as examples.
Và rất nhiều những quốc gia khác trên thế giới mà tôi chỉ kể ra một vài tên mà thôi.
But I realize I may never have the blessing of setting foot in those countries.
Nhưng tôi biết rằng tôi có lẽ sẽ không bao giờ có cái phước hạnh để có thể đặt chân trên những phần đất đó đâu.
And then this opportunity was given me to talk to you in those countries.
Và rồi đây là cơ hội để Chúa cho tôi có thể nói chuyện, trò chuyện với quý vị trên những phần đất đó.
I prayed about this.
Tôi cầu nguyện về vấn đề này.
And I felt the Lord told me this.
Và tôi cảm thấy Chúa nói với tôi như thế này.
I believe he said, Jim, this is the single most important thing you have ever done in ministry.
Và Chúa nói với tôi rằng, Jim, có lẽ đây là điều quan trọng nhất mà con đã từng làm cho ta trong công việc hầu việc Chúa của con.
Not because it's me or has anything to do with me.
Đây không phải là bởi vì tôi tốt lành gì đâu.
But because it was a chance to speak to you.
Nhưng bởi vì đây là một cơ hội để tôi có thể nói chuyện với quý vị.
a chance in some small way to try to be a blessing in your country.
Một cơ hội mà bằng một cách nào đó tôi có thể là một cái nguồn phước nho nhỏ cho quý vị ở phần đất của quý vị.
A chance to represent our mutual savior Jesus in your country.
Một cơ hội để tôi có thể đại diện cho Chúa Giêsu để mà nói chuyện với quý vị ở trên phần đất của quý vị.
Brothers and sisters, please take these truths.
Thưa quý vị, hãy tiếp nhận những chân lý này của Chúa.
Nothing I have shared is difficult.
Tất cả những điều tôi chia sẻ với quý vị không có khó khăn đâu.
Jesus is totally able to let you do these things.
Chúa Giêsu hoàn toàn có quyền năng để giúp quý vị thực hành những điều này.
We are just regular, ordinary people.
Chúng ta chỉ là những con người hết sức bình thường.
No better, no worse than anyone else.
Không có hơn hoặc là không tệ hơn những người khác đâu.
But God Almighty allowed us to do this.
Nhưng Chúa Đức Chúa Trời toàn năng đã cho phép chúng ta làm điều này.
And He will allow you to do it.
Và Chúa sẽ cho phép quý vị làm được điều này.
You can reach your nation for Jesus Christ.
Quý vị có thể đem lời của Chúa đến cho mọi người trên đất nước quý vị.
I wish to thank the many excellent translators.
Tôi cảm ơn tất cả những người đang thông dịch cho tôi.
I thank Brother Gilfillan and our host church.
Tôi cảm ơn Mục sư Gilfillan và hội thánh này.
I thank you very much for being with us.
Tôi cũng cảm ơn quý vị là những người đã theo dõi những bài học của chúng tôi.
And above all, I thank our Father God and our Lord Jesus Christ.
Và trên hết, tôi cảm ơn Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta.
In closing, would you permit me to pray for you?
Và để kết luận, tôi xin phép được cầu nguyện cho quý vị.
Father in heaven.
Lạy Cha của chúng con ở trên trời.
Thank you for the good people watching these videos.
Cảm ơn Ngài vì đã cho chúng con những người tốt lành đang theo dõi những bài học này.
Thank you for their hearts to serve you.
Cảm ơn Chúa vì tấm lòng của họ muốn phục vụ Chúa.
Thank you that you're preparing their nation.
Cảm ơn Chúa vì Chúa đang chuẩn bị quê hương đất nước của họ.
Thank you that you've put the word of God in their hands.
Cảm ơn Chúa vì Chúa đã đặt để lời của Chúa trong bàn tay của họ.
And thank you, Lord, that you've put the Spirit of God in their very hearts.
Và cảm ơn Chúa vì Chúa đã đặt Đức Thánh Linh của Ngài trong lòng của họ.
Strengthen and encourage these good men and women, Lord.
Xin Chúa hãy nâng đỡ và thêm sức cho tất cả những người này.
Drop into their hearts a vision for outreach.
Đặt vào trong lòng của họ một khải tượng truyền giáo.
Stir them to do this noble
phải
work.
Khơi dậy trong lòng họ những ý niệm và sự khao khát để có thể phục vụ Chúa qua.
Cause church planting teams to rise up.
Và dấy lên những nhóm người đi ra để mở hội thánh mới.
And to go out and win the nations to Jesus Christ.
Đi ra khắp nơi để đem tất cả mọi người trở lại với Chúa.
We believe for millions of souls, Lord.
Lạy Chúa, chúng con tin rằng sẽ có hàng triệu người tin nhận Ngài.
And Father, we thank you for it.
Lạy Cha, chúng con cảm ơn Chúa.
In Jesus' name.
Trong danh của Chúa Giêsu.
God bless you.
Xin Chúa ban phước cho quý vị.